Thứ ba tuần thứ nhất phục sinh. Bài trích sách Tông đồ công vụ. Vậy toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Nghe thế, họ đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác: Thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Ông Phêrô đáp: Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội, và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Ông Phêrô còn dùng nhiều lời khác để long trọng làm chứng và khuyên nhủ họ. Ông nói: Anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Vậy những ai đã đón nhận lời ông đều chịu phép rửa, và hôm ấy đã có thêm khoảng 3.000 người theo đạo. Bài trích phúc âm theo Thánh Gioan. Bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: Này bà, sao bà khóc? Bà thưa: Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Nói xong, bà quay lại, bà thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà Maria tưởng là người làm vườn nên nói: Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Đức Giêsu gọi bà: Maria. Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: Rabuni, nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha, nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: Thầy lên cùng Cha của thầy cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy cũng là Thiên Chúa của anh em. Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: Tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều mà người đã nói với bà. Suy niệm lời Chúa, chủ đề: Tôi đã tìm thấy Chúa. Đã mang thân phận con người, ai cũng có lầm lỗi. Thiên Chúa biết điều đó, vì thế Ngài không chấp tội con người. Ngài không muốn con người phải chết trong tội, nhưng muốn họ ăn năn sám hối và được sống. Điều quan trọng là con người phải nhận ra những lầm lỡ của mình, đồng thời phải biết làm gì để đền bù lại những lầm lỡ đó. Các bài đọc hôm nay tập trung trong việc đi tìm và nhận ra Chúa. Trong bài đọc 1, nhờ sự rao giảng của Phêrô, 3.000 người Do Thái đã nhận ra tội lỗi của họ và trở về với Thiên Chúa qua việc lãnh nhận phép rửa. Trong phúc âm, bà Maria Magdala, người đã tìm thấy Chúa khi Ngài còn sống, và cũng đã tìm thấy Chúa sau khi Ngài sống lại. Bài đọc 1. Chúng tôi phải làm gì? Thứ nhất, Thiên Chúa không chấp tội con người. Giết người vô tội đã là tội nặng. Giết con Thiên Chúa, đấng yêu thương và lo lắng cho con người, là tội vô cùng nặng nề. Phêrô đã mở mắt cho người Do Thái nhận ra họ đã lầm khi kết án Chúa Giêsu Kitô. Toàn thể nhà Israel phải biết chắc điều này: Đức Giêsu mà anh em đã treo trên thập giá, Thiên Chúa đã đặt người làm Đức Chúa và làm Đấng Kitô. Thiên Chúa sẽ đối xử thế nào với những ai vào hùa giết con của Ngài? Đây là câu hỏi mà chính Chúa Giêsu đã đặt ra cho họ trong ví dụ các tá điền được cho mướn đất làm vườn nho. Họ trả lời, ông chủ sẽ đến tru diệt chúng và giao vườn nho cho những ai biết sinh lợi. Khi nhận ra tội của mình, người Do Thái đau đớn trong lòng và hỏi ông Phêrô cùng các tông đồ khác, thưa các anh, vậy chúng tôi phải làm gì? Thứ hai, hãy ăn năn sám hối và tin vào tin mừng. Đối với loài người, sẽ không có cơ hội thứ hai cho những người giết con Thiên Chúa. Đối với Thiên Chúa, Ngài vẫn cho họ có cơ hội thứ hai, như Phêrô tuyên bố hôm nay. Để được như vậy, họ phải làm hai việc. Thứ nhất, lãnh nhận phép rửa. Anh em hãy sám hối và mỗi người hãy chịu phép rửa nhân danh Đức Giêsu Kitô để được ơn tha tội. Và anh em sẽ nhận được ân huệ là Thánh Thần. Thật vậy, đó là điều Thiên Chúa đã hứa cho anh em, cũng như cho con cháu anh em và tất cả những người ở xa, tất cả những người mà Chúa là Thiên Chúa chúng ta sẽ kêu gọi. Thứ hai, tránh xa thế hệ gian tà. Ông Phêrô khuyên nhủ họ, anh em hãy tránh xa thế hệ gian tà này để được cứu độ. Để bước theo đường lối của Thiên Chúa, con người cần tránh xa những sự sai lầm, giả trá và biết sống theo sự thật. Chính sự sai lầm và không sống theo sự thật, những nhà lãnh đạo Do Thái đã luận tội con Thiên Chúa. Phúc âm của hội ngộ giữa Chúa Giêsu và bà Maria Magdala. Thứ nhất, bà Maria Magdala tiếp tục tìm xác Chúa. Trình thuật này tiếp tục trình thuật, bà chạy về báo tin cho các môn đệ, và Phêrô cùng Gioan đã chạy ra mộ và chạy về. Bà vẫn quanh quẩn bên mộ Chúa vì thương mến, và có lẽ vì tội nghiệp Chúa đã phải chịu cái chết đau khổ như thế, mà giờ đây vẫn chưa hết đau khổ vì con người vẫn chưa tha cho xác chết của Ngài. Mary thấy sứ thần Thiên Chúa nhưng không nhận ra họ. Bà đứng ở ngoài gần bên mộ mà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà, này, sao bà khóc? Bà thưa, người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu. Bà Mary nghe tiếng Chúa và nhìn thấy Chúa nhưng không nhận ra Chúa. Đức Giêsu nói với bà, này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai? Bà tưởng Chúa là người làm vườn và nghĩ có thể ông đã lấy xác Chúa, liền nói với ông, thưa ông, nếu ông đã đem người đi thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về. Thứ hai, bà Mary Magdala nhận ra Chúa Giêsu. Nhận ra Thiên Chúa không bằng những gì nghe và thấy bên ngoài, vì bà đã nghe và thấy Chúa như trình bày ở trên, nhưng bằng sự rung động từ trong trí óc và trong con tim. Thánh Sử Gioan mô tả phút giây hội ngộ giữa Chúa Giêsu và bà Maria Magdala thật ngắn ngủi nhưng vô cùng tuyệt vời. Đức Giêsu gọi bà Mary, bà quay lại và nói bằng tiếng Do Thái Rabuni. Chỉ có hai con tim đang yêu mới hiểu được ý nghĩa tuyệt vời của hai tiếng gọi này. Sự kiện Chúa gọi tên bà gợi lại cho bà nhiều điều. Chúa đang sống, Ngài nhận ra bà, Ngài hiểu sự đau khổ của bà và Ngài yêu thương bà. Nhận ra tiếng gọi thân thương của người mình yêu mến trong khi đang tuyệt vọng đi tìm, còn gì xúc động và vui mừng hơn? Bà quay lại để nhìn Chúa. Khi nhận ra Chúa, bà chạy oảo đến, gieo mình xuống ôm chân Ngài và sung sướng kêu lên, Thầy của con. Yêu Chúa không phải giữ chặt Chúa, nhưng là làm theo những gì Ngài muốn. Hành động của bà Mary Magdala như thầm nói với Chúa: con sẽ không bao giờ để thầy xa con nữa. Nhưng Đức Giêsu bảo bà: thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ: thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em. Lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Khác với tình yêu con người, khi con người yêu ai, họ muốn giữ người họ yêu làm của riêng cho mình. Tình yêu Thiên Chúa đòi con người tiếp tục cho Chúa đi, chứ không giữ Chúa lại làm của riêng cho mình. Con người tìm thấy niềm vui khi nhìn thấy mọi người yêu Chúa. Chúa Giêsu muốn bảo bà Mary: nếu con thương thầy, hãy làm cho nhiều người nhận biết thầy. Thầy còn nhiều anh chị em mà con phải mang tin mừng đến cho họ. Bà Mary Magdala đi báo cho các môn đệ rằng: tôi đã thấy Chúa. Và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Một khi đã tìm thấy và đã cảm nhận được tình yêu Thiên Chúa, con người trở thành kẻ hát rong ca ngợi tình yêu Thiên Chúa cho mọi người được biết. Cuộc đời không còn gì lôi cuốn được người có tình yêu Thiên Chúa. Họ sẽ không đánh đổi tình yêu này cho bất cứ điều gì. Chỉ có tình yêu này mới có sức mạnh đủ để họ làm chứng cho Chúa giữa bao nghịch cảnh, bắt bớ, roi đòn, tù đầy, gươm dao và ngay cả cái chết. Áp dụng trong cuộc sống: hãy đi tìm Chúa, Ngài sẽ cho gặp. Nhưng cho gặp lúc nào và khi nào là hoàn toàn do ý của Thiên Chúa. Thiên Chúa ở ngay trong tâm hồn con người. Như Thánh Augustino thú nhận: Ngài luôn ở bên con, thế mà con vất vả đi tìm Ngài khắp nơi. Khi đã tìm được Chúa, chúng ta không thể ích kỷ giữ Ngài cho chúng ta, nhưng phải chia sẻ cho mọi người để tất cả đều tìm thấy và tin tưởng nơi Ngài. Amen.